Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9Nartree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Crazy is my superpower là hồi ký của AJ Mendes, người được công chúng WWE biết đến với tên AJ Lee. Cuốn sách kể lại hành trình của cô từ một tuổi thơ thiếu thốn, nhiều bất ổn trong gia đình, đến quãng thời gian trở thành đô vật chuyên nghiệp và ba lần giữ chức vô địch Divas của WWE. Đây không chỉ là câu chuyện hậu trường giải trí thể thao. Mendes dùng trải nghiệm cá nhân để nói thẳng về nghèo khó, cảm giác lạc lõng, áp lực phải phù hợp với khuôn mẫu và đặc biệt là việc sống cùng rối loạn lưỡng cực. Nhan đề chủ động lấy lại một từ thường bị dùng để hạ thấp người khác, rồi biến nó thành cách khẳng định bản sắc. Giọng kể có tính tự trào, nhanh và trực diện, nhưng không né tránh những giai đoạn đau đớn. Mục đích của sách không phải tô vẽ một con đường thành công hoàn hảo, mà cho thấy sự nghiệp, các mối quan hệ và sức khỏe tinh thần có thể cùng tồn tại trong một đời sống phức tạp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tuổi thơ thiếu thốn trở thành nền tảng cho ý chí tự định nghĩa bản thân. Mendes đặt phần đầu hồi ký trong bối cảnh gia đình của mình, nơi tiền bạc thiếu thốn và sự ổn định không phải điều có thể xem là hiển nhiên. Cô không dùng xuất thân khó khăn như một chi tiết để tạo cảm giác thương hại. Trái lại, cô phân tích cách môi trường ấy khiến mình sớm quan sát tâm trạng của người lớn, hiểu giá trị của tiền và luôn tìm cách thoát khỏi vai trò bị hoàn cảnh gán cho. Trong sách, đọc truyện tranh, viết lách và yêu thích đấu vật là những lối mở quan trọng. Chúng tạo cho cô một không gian tưởng tượng, đồng thời cung cấp ngôn ngữ để hình dung một tương lai khác. Điểm đáng chú ý là Mendes không trình bày nghị lực như một phẩm chất đơn giản, có sẵn trong con người. Ý chí của cô đi cùng nỗi sợ, sự bất an và nhiều lựa chọn chưa chắc chắn. Vì vậy, câu chuyện không cổ vũ quan niệm rằng chỉ cần cố gắng thì nghèo khó sẽ tự động biến mất. Nó nhấn mạnh hơn vào năng lực tự xác định mình giữa những đánh giá từ bên ngoài. Việc cô kiên trì theo đuổi đấu vật, dù thể hình và hình ảnh không phù hợp với chuẩn mực thường thấy của ngành, bắt đầu từ chính nhu cầu được tự quyết ấy. Tuổi thơ trong sách vì thế là nền móng cho cách cô nhìn danh tiếng, công việc và giá trị cá nhân về sau. Thứ hai, rối loạn lưỡng cực được kể như một trải nghiệm sống. Không phải nhãn dán con người, một trục quan trọng của Crazy is my superpower là việc Mendes công khai trải nghiệm được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực. Cô mô tả quá trình nhận ra những biến động cảm xúc không đơn giản là tính khí thất thường và cảm giác nhẹ nhõm lẫn sợ hãi khi có một tên gọi cho điều mình đã vật lộn. Cách tiếp cận này quan trọng vì cuốn sách không biến chẩn đoán thành một lời giải thích cho mọi hành động, cũng không coi nó là bản án xác định toàn bộ con người cô. Mendes đặc biệt nhấn mạnh tính hai mặt của sự cởi mở. Khi một nhân vật công chúng nói về sức khỏe tinh thần, họ có thể giúp người khác bớt cô độc. Nhưng họ cũng có nguy cơ bị nhìn qua duy nhất một nhãn dán. Bởi vậy, lời kể của cô đan xen bệnh lý với công việc, tình yêu, gia đình, khiếu hài hước và tham vọng nghề nghiệp. Sự phức tạp này chống lại hai thái cực phổ biến. Một bên là kỳ thị người mắc bệnh tâm thần, bên kia là lãng mạn hóa đau khổ như nguồn gốc tất yếu của tài năng. Cuốn hồi ký không thay thế tư vấn chuyên môn hay đưa ra một công thức điều trị. Giá trị của nó nằm ở lời chứng cá nhân, cho thấy tìm kiếm sự hỗ trợ, hiểu tình trạng của mình và giao tiếp thành thật có thể là những phần thiết yếu của đời sống, chứ không phải dấu hiệu của thất bại. Thứ ba, hành trình WWE phơi bày khoảng cách giữa nhân vật trên sàn đấu và người lao động phía sau, phần kể về đấu vật chuyên nghiệp, làm rõ rằng WWE, dù được trình bày như giải trí trên truyền hình, vẫn đòi hỏi lao động thể chất, tính kỷ luật và khả năng xử lý áp lực công chúng rất lớn. Mendes đi từ người hâm mộ say mê đấu vật đến người phải học kỹ năng, tạo chỗ đứng và duy trì một nhân vật có sức hút trước máy quay. Thành tích 3 lần vô địch, Divas cho thấy cô đã đạt được vị thế đáng kể trong giai đoạn sự nghiệp ấy. Tuy nhiên, cuốn sách không biến danh hiệu thành điểm kết thúc dễ dãi. Điều cô làm nổi bật là sự khác biệt giữa AJ Lee, nhân vật được xây dựng để xuất hiện trước khán giả, và April Mendes, người phải sống với các giới hạn riêng tư của cơ thể và tâm trí. Đấu vật yêu cầu biểu diễn cảm xúc mạnh, phản ứng tức thời trước đám đông, trong khi người biểu diễn vẫn phải bảo vệ phần đời không thuộc về công chúng. Mendes cũng đặt trải nghiệm của mình trong bối cảnh các đô vật nữ thường bị đánh giá không chỉ qua năng lực trên sàn đấu mà còn qua ngoại hình và vai trò được giao trong kịch bản. Vì thế, hành trình WWE của cô là một phân tích thực tế về nghề nghiệp trong ngành giải trí. Thành công phụ thuộc vào kỹ năng và sức bền, nhưng còn phụ thuộc vào việc ai có quyền định hình hình ảnh, câu chuyện và giới hạn của người biểu diễn. Thứ tư, việc phá vỡ khuôn mẫu nữ tính là lựa chọn nghề nghiệp, không chỉ là phong cách cá nhân. Mendes xây dựng hình ảnh công chúng khác với mẫu nhân vật nữ thường được ưu ái trong đấu vật giải trí thời điểm đó. Cô gắn với sở thích truyện tranh, phong thái lập dị và một cách thể hiện không cố làm vừa lòng mọi kỳ vọng về sự gợi cảm hay dịu dàng. Trong hồi ký, khác biệt ấy không được mô tả như hành động nổi loạn vô cớ. Nó là câu trả lời cho câu hỏi thực tế hơn, một phụ nữ có thể tồn tại lâu dài trong một môi trường đầy khuôn mẫu bằng cách nào mà không phải xóa bỏ những phần quan trọng của mình. Sách cho thấy cái giá của việc không hòa vào chuẩn chung. Khi phụ nữ thể hiện tham vọng, giận dữ, sự kỳ quặc hoặc quyền kiểm soát hình ảnh bản thân, họ thường bị đọc khác với nam giới có hành vi tương tự. Mendes không khẳng định mọi lựa chọn của cô đều đúng, cũng không biến mình thành đại diện cho tất cả phụ nữ. Cô tập trung vào quyền được phức tạp, được mắc lỗi và được thay đổi mà không bị thu gọn thành một hình tượng dễ tiêu thụ. Đây là điểm giúp cuốn sách vượt ra ngoài hồi ký người nổi tiếng. Nó đặt vấn đề về cách truyền thông tiêu dùng hình ảnh nữ giới, đặc biệt trong môi trường mà nhân vật trên màn hình dễ bị nhầm lẫn với con người thật. Phá vỡ quy tắc theo Mendes trước hết là từ chối để quy tắc quyết định toàn bộ giá trị của mình. Cuối cùng, tự trào và sự mong manh tạo nên một cách kể chuyện chống lại huyền thoại thành công hoàn hảo. Giọng kể của Mendes liên tục chuyển giữa hài hước, tự diễu và những đoạn thừa nhận tổn thương. Cách viết này phù hợp với chủ đề của sách vì nó từ chối khuôn mẫu hồi ký chiến thắng, nơi nhân vật chính chỉ tiến lên theo một đường thẳng từ nghịch cảnh đến vinh quang. Những tổn thương thể chất gợi trong nhan đề, các va chạm tình cảm và những quyết định nghề nghiệp không được dùng để chứng minh rằng đau khổ luôn mang lại phần thưởng. Chúng cho thấy một đời người có thể chứa cả thành tựu lẫn những điều không thể sửa chữa bằng danh tiếng. Tự trào giúp Mendes không nói từ vị thế giảng dạy. Cô thừa nhận sự vụng về, những phản ứng bốc đồng và các giai đoạn mình không có câu trả lời. Nhưng hài hước không làm nhẹ đi vấn đề sức khỏe tinh thần hay áp lực nghề nghiệp. Nó tạo khoảng thở để người đọc tiếp cận các chủ đề nặng nề mà vẫn thấy nhân vật kể chuyện là một con người đầy mâu thuẫn. Cấu trúc cảm xúc ấy cũng làm rõ thông điệp trung tâm. Sự trưởng thành không có nghĩa là trở nên hoàn toàn bình thản, hoàn toàn được yêu mến hay luôn kiểm soát được tình huống. Nó có thể là việc hiểu rõ hơn các giới hạn của mình, chịu trách nhiệm với lựa chọn và giữ được tiếng nói riêng khi câu chuyện về mình bị nhiều người khác diễn giải. Kết luận, Crazy is My Superpower phù hợp trước hết với người hâm mộ AJ Lee và WWE muốn hiểu đời sống phía sau một nhân vật truyền hình nổi bật. Tuy vậy, phạm vi của sách rộng hơn nhóm độc giả này. Người đang quan tâm đến hồi ký về sức khỏe tinh thần, những ai từng cảm thấy mình không vừa với chuẩn mực giới tính, hoặc độc giả muốn biết áp lực của nghề giải trí vận hành ra sao, đều có thể tìm thấy những góc nhìn cụ thể. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một bộ quy tắc để vượt qua nghịch cảnh. Nó khuyến khích người đọc phân biệt giữa bản sắc cá nhân với các nhãn dán xã hội và nhìn việc tìm kiếm hỗ trợ tâm lý như một hành động có trách nhiệm. So với nhiều hồi ký của người nổi tiếng được xây quanh hậu trường, bí mật hoặc bảng thành tích, cuốn sách của Mendes nổi bật nhờ kết hợp ba lớp trải nghiệm chặt chẽ. Tuổi thơ nghèo khó, sự nghiệp đấu vật và đời sống với rối loạn lưỡng cực, không lớp nào chỉ làm nền cho lớp khác. Thành công nghề nghiệp không xóa bỏ bệnh lý, còn chẩn đoán cũng không nuốt chửng năng lực hay cá tính của cô. Giọng văn thẳng thắn và tự trào giúp sách giữ được tính dễ tiếp cận mà không biến đau đớn thành màn trình diễn. Đây là một hồi ký có giá trị nhất khi được đọc như lời kể về quyền tự định nghĩa bản thân trong một ngành công nghiệp và một xã hội thường muốn định nghĩa con người thay họ. Nếu bạn muốn ủng hộ AJ Mendes, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!